Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 77 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 5. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Trở nên một người lính sẵn sàng chiến đấu trong chiến trận thuộc linh của Chúa là một quyết định xuất phát từ lòng tận hiến thật đáng trân quý. Dẫu vậy, làm thế nào để trở thành một người lính giỏi cho Chúa mới là điều quan trọng hơn vô cùng. Bởi vì không phải hễ người lính nào ra trận thì cũng hẳn nhiên đánh trận tốt lành. Nhưng kết quả đó chỉ đến đối với những ai biết khép mình vào kỷ luật, tuân thủ những nguyên tắc đặc biệt của một người lính. Như điều sứ đồ Phaolô đã bày tỏ cùng Timôthê trong thư Timôthê thứ nhì, chương 2, từ câu 3 đến câu 5, đã cho chúng ta thấy rõ nguyên tắc đó, không những phải sẵn sàng chịu khổ, nhưng còn là sẵn lòng dứt bỏ mọi điều dễ vấn vương trên linh trình thuộc linh của mình. Đó có thể là những yếu đuối trong đời sống cũ, hay những dự định, mong ước hướng đến việc xây dựng những công trình tạm bợ thuộc về thế gian nhằm phục vụ cho nhu cầu thể chất của con người xác thịt. Như lời ông nói, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 2, từ câu 3 đến câu 5. Một trong những yếu tố quan trọng nữa để giúp cho Timôthê luôn đánh trận tốt lành trong chiến trận thuộc linh được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 18, chính là phải ghi nhớ và sống với lời kêu gọi Chúa đã bày tỏ. Hỏi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Có ít nhất hai quan điểm giải thích ý nghĩa về các lời tiên tri chỉ về Timôthê mà sứ đồ Phao-lô đề cập đến ở đây. Trước hết, đó có thể là lời dự ngôn được một tiên tri nào đó đã bày tỏ về công tác, chức vụ của Timôthê về sau. Ý nghĩa này không xa lạ gì trong thời Cũ Ước. Thế nhưng, trong thời Tân Ước thì rất ít lần được đề cập đến. Dẫu vậy, không có nghĩa là hoàn toàn không còn ai nói tiên tri nữa. Trong những trường hợp đặc biệt và rất hiếm của giai đoạn hội thánh đầu tiên, thì vẫn còn những người được Chúa dùng để bày tỏ những điều sẽ xảy đến. Sứ đồ Phao-lô đã từng kinh nghiệm sự bày tỏ đó từ một tiên tri khác trong hành trình chức vụ của mình và ông đã chia sẻ lại như sau. Chúng ta ở đó mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta rồi lấy dây nịt lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng: này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Jerusalem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Jerusalem. Theo công vụ Các Sứ Đồ chương 21 từ câu 10 đến câu 12. Hoặc có thể hiểu câu nói của sứ đồ Phao-lô: hỏi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con. Trong đó, lời tiên tri chỉ về Timôthê chính là những gì mà một sư trẻ này đã nhận lãnh thông qua thẩm quyền của tổ chức giáo hội khi Chúa kêu gọi và chính thức giao phó trách nhiệm chăn bày cho ông. Đây cũng chính là điều sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc lại nhằm khuyên dục Timôthê cứ luôn vững vàng mà làm trọn phận sự mình đã nhận lãnh nơi Chúa. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4 từ câu 11 đến câu 16. Rõ ràng chức vụ của một sư Timôthê là không dễ dàng chút nào khi đến hầu vị Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô, nơi đang xảy ra rất nhiều nan đề làm cho tình hình hội thánh đối diện với nguy cơ bị chia rẽ, đồng thời nhiều người có thể bị cuốn theo chiều gió của đạo lạc của những giáo sư giả, như lời nhấn mạnh của sứ đồ Phao-lô khi bắt đầu thư Timôthê thứ nhất: ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 3 đến câu 7. Bên cạnh đó là những khó khăn vì cớ cộng đồng dân ngoại đang chìm đắm trong hình thức thờ lại tà thần Dian. Gìn giữ hội thánh ổn định cũng như đưa dẫn tội nhân đến với Chúa trong bối cảnh như thế quả thật là một thách thức lớn lao vô cùng. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô đã nhắc cho Timôthê nhớ lại về ơn đã được ban cho, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay ban cho Timôthê trước khi chính thức bước vào chức vụ. Đó chắc chắn là điều Chúa đã bày tỏ như một sự cung ứng đủ đầy cho một sư trẻ tuổi này, hầu giúp Timôthê không bối rối và bất an khi đối diện với những thách thức đó, nhưng sẽ luôn bình an mà đứng vững trong hoàn cảnh hầu vị Chúa khắc nghiệt như thế. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã nhận được sự sai phái của Đức Thánh Linh thông qua tổ chức giáo hội, để không những chính mình sẽ nhận biết ý muốn Chúa mà thực hiện công tác phục vụ Ngài, nhưng công tác đó cũng được giáo hội nhìn nhận nữa. Ông đã làm chứng lại rằng, đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiên ngăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiên ngăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Theo công vụ các sứ đồ chương 13, từ câu 2 đến câu 3. Sự bày tỏ đặc biệt như thế chắc chắn giúp cho sứ đồ Phao-lô không bị bối rối hay sợ hãi khi đối diện với những khó khăn tột cùng trong chức vụ rao truyền tin lành cho dân ngoại. Trong mọi hoàn cảnh, ông đều rất chủ động, nắm vững lấy sự kêu gọi Chúa đã bày tỏ cho mình để luôn biết cần phải làm gì trong nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến trong chức vụ của mình. Một người nếu như không nắm chắc sự kêu gọi hay những điều mà Chúa đã bày tỏ trước cùng mình thì rất khó tránh khỏi sự bất an, thậm chí trở nên sợ hãi trước những cơn cuồng phong xảy đến trong chức vụ. Sứ đồ Phao-lô với tất cả trải nghiệm thuộc linh của mình đã khuyên Timôthê như thế: hãy nhớ đến và nắm chắc điều Chúa đã bày tỏ và sai phái mình. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con. Có như vậy thì mới có thể mạnh mẽ trở thành một người lính giỏi đánh trận tốt lành cho Chúa. Bài học áp dụng: bằng lòng dâng đời sống mình để bước đi theo Chúa, nghĩa là chúng ta đã bằng lòng bước vào một trận chiến thuộc linh đầy dẫy những khó khăn, thử thách. Dẫu vậy, là con cái Chúa, chúng ta nhận biết rằng mọi sự đều ở dưới quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nghịch cảnh xảy đến có thể bất ngờ với người hầu vị Chúa, nhưng hoàn toàn không bất ngờ trước Đức Chúa Trời toàn tri, là Đấng đã kêu gọi và hiện ở cùng con cái Ngài mọi lúc như lời Ngài đã hứa. Vì vậy cho nên, hãy cứ nắm chắc sự kêu gọi Chúa đã ban cho mình, cũng như cứ đứng vững trên lẽ thật Chúa đã dùng để cảm động, bày tỏ để từ đó chúng ta quyết định dâng cuộc đời cho Ngài. Một câu nói rất quen thuộc mà chắc hẳn chúng ta đã từng nghe: trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu. Trên phương diện thuộc linh cũng vậy. Nếu khi nào chúng ta mệt mỏi, muốn thối lui, hãy nhớ lại ơn kêu gọi của Chúa trên đời sống mình, để từ đó lòng yêu mến Chúa ban đầu sẽ luôn tươi mới, giúp chúng ta cứ tiếp tục vững bước hầu việc Ngài trong mọi hoàn cảnh. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 78 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng, giáng trọn tâm linh.